Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Đăng tin địa phương, phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Bài viết, xứng danh là cơ đầu bậc học mầm non. Tiếp đó trong chuyên mục Tài nguyên môi trường với cuộc sống sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 11, đoàn công tác do đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã, mỗi sản phẩm OCOP tại huyện Lệ Thủy. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Tiếp làm việc với đoàn, về phía huyện ta có đồng chí Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Đăng Đại Tinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo các xã Mai Thủy, Phong Thủy, Xuân Thủy và Ngư Thủy Bắc. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai trên địa bàn huyện ta đã hơn 10 năm. Qua các giai đoạn thực hiện, chương trình đã đạt được những kết quả quan trọng, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Hệ thống cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại. Tình hình an ninh trật tự xã hội ổn định, chính sách an sinh xã hội ngày càng được quan tâm thực hiện. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Đến nay, toàn huyện đã đạt được 379 lượt tiêu chí, bình quân đạt 15,7% tiêu chí trên một xã. 19 đến 24 xã được công nhận đạt chuẩn, chiếm 79,16%. 7 khu dân cư được công nhận kiểu mẫu, 89 vườn mẫu, 3 đoạn đường kiểu mẫu và 1 hợp tác xã kiểu mẫu. Huyện Lệ Thủy đang phấn đấu đến năm 2025 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã về đích nông thôn mới nâng cao. Riêng trong năm 2023, xã Ngư Thủy Bắc cán đích nông thôn mới và các xã Mai Thủy, Phong Thủy, Xuân Thủy về đích nông thôn mới nâng cao. Đối với chương trình OCOP, đến nay trên địa bàn huyện có 31 sản phẩm, trong đó 23 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 19 sản phẩm đã có quyết định công nhận, 4 sản phẩm đang chờ quyết định công nhận của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2023, 8 sản phẩm OCOP 4 sao. Trong đó 4 sản phẩm đã được công nhận, 4 sản phẩm đang chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá của năm 2023. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, bàn các giải pháp chỉ đạo, điều hành, huy động nguồn lực, công tác tuyên truyền, đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển sản xuất, triển khai chương trình OCOP gắn với lợi thế của vùng, miền. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Ngọc Lâm đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí lưu ý huyện ta chỉ đạo các xã giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các xã đang phấn đấu về đích nông thôn mới, ra soát lại tiêu chí về nhà văn hóa phù hợp với tình hình thực tế, có kế hoạch lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia một cách hợp lý. Xây dựng chi tiết kế hoạch, lộ trình để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, quan tâm xây dựng sản phẩm OCOP ở địa phương. Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Ngọc Lâm cùng đoàn công tác và lãnh đạo huyện đã đến thăm mô hình nuôi lợn sinh sản theo hướng hữu cơ của gia đình ông Trần Quốc Biên ở thôn Bắc Hoa, xã Ngư Thủy Bắc và hợp tác xã sản xuất tinh bột nghề Hiền Thuấn ở xã Mai Thủy. Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Lệ Thủy cho biết, tính đến ngày 15 tháng 11, có 21 trên 26 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã phát hành công bố lịch sử đảng bộ. Những năm gần đây, ban tuyên giáo huyện ủy Lệ Thủy luôn tích cực tham mưu cho ban thường vụ huyện ủy theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng các địa phương, cơ quan, ban ngành, mặt trận, đoàn thể trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy đã trích hỗ trợ 30 triệu đồng trên một đơn vị từ nguồn ngân sách huyện nhằm triển khai thực hiện công tác sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ xã thị trấn hiệu quả, chất lượng. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy tiếp tục chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức giới thiệu, tuyên truyền lịch sử Đảng bộ địa phương sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các hình thức thi tìm hiểu, lồng ghép tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú khác. Ngành giáo dục và đào tạo của huyện tiếp tục chỉ đạo các trường trên địa bàn nghiên cứu đưa lịch sử địa phương vào giảng dạy phù hợp cho các cấp học, nhằm giáo dục về lịch sử, truyền thống cách mạng cho các em học sinh. Đồng thời thực hiện tốt công tác lưu trữ tư liệu phục vụ công tác bổ sung tái bản sau này. Ngày 15 tháng 11, Hội Nông dân xã Ngư Thủy Bắc tổ chức ra mắt tổ hội nghề nghiệp nuôi cá lóc. Tại hội nghị ra mắt, Hội Nông dân xã đã công bố các quyết định thành lập tổ hội, danh sách hội viên tham gia, quyết định kết nạp hội viên, thông qua dự thảo và thảo luận thống nhất quy chế hoạt động của tổ, triển khai phương hướng công tác hội và kế hoạch sản xuất kinh doanh của tổ. Theo đó, tổ hội nghề nghiệp nuôi cá lóc được thành lập với 9 thành viên tham gia. Tổ hội hoạt động theo nguyên tắc tự giác, tự nguyện nhằm nâng cao năng lực, năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh dịch vụ có lợi thế ở địa phương theo chuỗi giá trị. Qua đó, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi trồng trong hoạt động sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tạo đầu ra cho sản phẩm, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Thủy phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp hỗ trợ nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức khai giảng lớp kỹ thuật làm bánh cho 30 chị em hội viên trên địa bàn xã. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Thủy phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp hỗ trợ nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức khai giảng lớp kỹ thuật làm bánh cho 30 chị em hội viên trên địa bàn xã. Theo kế hoạch, lớp học sẽ diễn ra trong 2 tháng. Đến với lớp đào tạo, học viên được hướng dẫn kỹ thuật làm 28 loại bánh từ cơ bản đến nâng cao, được trang bị các dụng cụ, nguyên vật liệu và được đào tạo nghề hoàn toàn miễn phí. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ nghề và có thể mưu sinh được với nghề này. Đây là một trong những hoạt động thiết thực triển khai đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Và giúp hội viên phụ nữ chưa có việc làm, định hướng nghề nghiệp và phát triển tư nghề được đào tạo. Từ đó hỗ trợ chị em khởi nghiệp, tăng thu nhập, ổn định kinh tế gia đình. Qua đó góp phần giới thiệu việc làm cho phụ nữ, tạo tiền đề để phụ nữ có thể tìm kiếm việc làm, từng bước xóa đói giảm nghèo và nâng cao vị thế cho phụ nữ, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, là trường học nằm ở vùng miền núi dẻo cao của huyện, cán bộ giáo viên trường mầm non Lâm Thủy đã có nhiều cố gắng, vượt khó để thi đua nỗ lực trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng các điểm trường khang trang, sạch đẹp, trở thành lá cờ đầu bậc học mầm non tỉnh nhà trong năm học 2022-2023. Bài viết của phóng viên An Phương. Trường mầm non Lâm Thủy được thành lập từ năm 2004. Với mục tiêu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo hướng tích cực, toàn diện, thân thiện, nhà trường đã nỗ lực không ngừng để tạo những bước đi vững chắc, khẳng định được vị thế của mình, phấn đấu trở thành điểm sáng trong phong trào giáo dục huyện nhà. Từ 6 điểm trường nhỏ lẻ được sự đầu tư của nhà nước, từ năm 2018 đến nay, nhà trường đã co cụm thành 3 điểm trường ở bản Tăng Ký, Bạch Đan, Eo Bu, Chụt Mút. Trong đó, điểm trường trung tâm khang trang hiện đại với hệ thống 2 nhà cao tầng, có đủ sân chơi, bãi tập, có khu vui chơi phát triển thể chất, khuôn viên xanh, sạch đẹp, cơ sở vật chất đảm bảo đầy đủ, phục vụ có hiệu quả trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục. Trong các năm học, nhà trường đã tổ chức tốt các hoạt động giáo dục cho trẻ bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, huy động được sự tham gia của đông đảo phụ huynh và nhân dân trong xã. Năm học 2022-2023, nhà trường có 24 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó có 92% có trình độ trên chuẩn. Thực hiện chủ đề năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự chỉ đạo chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy, nhà trường đã tổ chức hội thi Ngày hội của bé, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường vào dịp Tết Nguyên đán, tổ chức trò chơi dân gian vào dịp 22 tháng 12, tổ chức vui Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6. tham gia có hiệu quả các hoạt động, các hội thi do ngành địa phương và các tổ chức xã hội phát động. Nhà trường luôn đi đầu trong tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, gắn với các cuộc vận động kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Đi đôi với hưởng ứng và tham gia phong trào do Ủy ban Nhân dân tỉnh và huyện phát động, như cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, ngày tình nguyện xanh và phong trào cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Trong thực hiện nhiệm vụ dạy và học, nhà trường đã chú trọng tăng cường hiệu lực đổi mới phương pháp quản lý, tạo nề nếp, kỷ cương, đảm bảo tính dân chủ, nghiêm minh trong trường học. Động viên cán bộ, giáo viên và nhân viên tiếp tục rèn luyện tay nghề, từ học tập về mọi mặt để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực chính trị, ngoại ngữ, tin học. Nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng kỳ phù hợp với thực tế đơn vị và có tính khả thi cao. Trong đó, ưu tiên thực hiện nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và tổ chức tốt các hoạt động trong trường nhằm thực hiện phương châm lấy chất lượng làm động lực thúc đẩy việc duy trì và phát triển số lượng. Để làm được việc này, nhà trường xây dựng các điển hình tiên tiến của trường, nêu gương những tập thể nhóm, lớp, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên có nhiều nỗ lực vượt khó, có thành tích cao trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Trong các hoạt động, phong trào của trường để biểu dương, khen thưởng kịp thời, đồng thời triển khai nghiêm túc có chất lượng công tác bồi dưỡng chuyên môn trong từng năm học, tăng cường công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương để thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục năm học cũng như đẩy nhanh tiến độ các hạng mục cơ sở vật chất, làm tốt công tác tuyên truyền để huy động xã hội hóa trong việc tổ chức bán trú cho trẻ, kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các nhà bảo trợ duy trì chương trình cơm trưa cho bé, chỉ đạo nhà bếp nghiêm túc thực hiện các quy định đối với giáo viên dinh dưỡng, xây dựng thực đơn hàng tuần phù hợp theo mùa và các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng sẵn có ở địa phương, thực hiện nghiêm túc việc hợp đồng thực phẩm với các cửa hàng uy tín tại địa phương, chỉ đạo 100% nhóm lớp thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt trong ngày phù hợp với độ tuổi. Y tế dự phòng huyện kiểm tra bếp ăn đạt chất lượng và được công nhận bếp ăn đạt chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm học 2022-2023, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đào tạo đã đề ra. Đã tập trung chỉ đạo sâu sát việc đổi mới các hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng từ phục vụ cho trẻ. Chất lượng mặt bằng qua khảo sát đánh giá trẻ ở các độ tuổi, ở các lĩnh vực đạt 93,9%, trong đó mẫu giáo đạt 96%. Cuộc vận động 2.0 với 4 nội dung trường học thân thiện, học sinh tích cực năm 2019 đến năm 2022, nhà trường được xếp loại xuất sắc. Năm học 2022-2023, trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tặng cờ thi đua cấp tỉnh vùng khó khăn. Chi bộ nhà trường được Đảng bộ xã Lâm Thủy xếp loại tốt và được biểu dương trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Đảng ủy xã tặng giấy khen cho chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu các năm 2018-2019-2021. Những kết quả đáng khích lệ này là động lực lớn lao để cán bộ, giáo viên và học sinh trường mầm non Lâm Thủy tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục trong chặng đường tiếp theo. Xứng đáng là lá cờ đầu bậc học mầm non tỉnh nhà.
Chuyên mục phát thanh Tài nguyên môi trường với cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lượng chất thải rắn phát sinh ngày càng tăng. Vấn đề thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải luôn là đề tài nóng, thu hút sự quan tâm của người dân bởi công tác này liên quan trực tiếp đến môi trường sống và mỹ quan trên địa bàn huyện. Việc phân loại rác tài nguồn không khó, hành động nhỏ này ai cũng làm được nhưng lại mang một ý nghĩa lớn, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng thôn, xã, thị trấn văn minh. Chuyên mục Tài nguyên môi trường hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu nội dung hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải rắn sinh hoạt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. bất kỳ loại rác thải nào từ rác thải sinh hoạt, công nghiệp hay y tế đều cần phải được phân loại. Bởi phân loại rác thải giúp giảm đi một lượng rác thải ra môi trường một cách đáng kể, tiết kiệm thêm nhiều khoản chi phí khác như thu gom, vận chuyển và xử lý. Phân loại rác thải tại nhà còn góp phần giảm đi sự ô nhiễm môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng, sử dụng và bảo vệ hợp lý nguồn tài nguyên của chúng ta. Xây dựng ý thức phân loại rác thải và để rác đúng nơi quy định của mỗi người sẽ giúp giảm những chất thải rắn từ rác, mang lại nguồn kinh tế lớn từ các chất thải có khả năng tái chế và sử dụng lại. Khi phân loại rác thải là bạn đã góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên, tiết kiệm thời gian xử lý rác thải, mang lại nhiều lợi ích từ việc tận dụng nguồn chất thải đó vào công cuộc tái chế thêm các sản phẩm khác có ích trong cuộc sống hàng ngày như phục vụ cho công cuộc môi trường, sinh hoạt hàng ngày và còn cực kỳ thân thiện với môi trường. Khi phân loại rác thải và có biện pháp xử lý toàn diện sẽ giúp giảm thiểu các tác nhân gây bệnh và yếu tố độc hại, nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của con người và sinh vật. Trước sự cần thiết và tầm quan trọng của việc phân loại rác thải rắn sinh hoạt, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành công văn chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện công văn số 9368 ngày 2 tháng 11 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt đưa ra nhận diện tối đa chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân và phân loại thành 3 nhóm chất thải chính theo đúng quy định tài khoản 1 điều 75 Luật Bảo vệ Môi trường gồm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải, thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác. Trong đó nhóm 1 là chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chia thành 8 nhóm nhỏ gồm giấy thải, nhựa thải, kim loại thải, thủy tinh thải, vải, đồ da, đồ gỗ, cao su, thiết bị điện, điện tử thải bỏ. Nhóm 2 là chất thải thực phẩm và nhóm 3 là chất thải rắn sinh hoạt khác, được chia thành 3 nhóm nhỏ gồm chất thải nguy hại, chất thải công kênh, chất thải khác còn lại. Về tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt, Bộ Tài nguyên Môi trường đã đề nghị nghiên cứu áp dụng hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt để xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với các quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Trong đó, lưu ý một số nội dung. Một là việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt nhằm thúc đẩy tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải, sản phẩm thải bỏ, tận dụng tối đa giá trị, kéo dài vòng đời của sản phẩm vật liệu, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tham gia chương trình tái chế, xử lý chất thải của tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn thực hiện, giảm tối đa lượng chất thải phải xử lý. Hai là việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt cần phù hợp với hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, công nghệ xử lý chất thải hiện có, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, phù hợp với nội dung quản lý chất thải trong các quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nguồn lực tài chính của địa phương. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.